Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power Law Venture Capital and the Making of the New Future của Sebastian Malaby là một cuốn sách phi hư cấu về lịch sử, cơ chế và ảnh hưởng của ngành đầu tư mạo hiểm đối với công nghệ hiện đại. Tác phẩm không chỉ kể lại sự hình thành của các quỹ VC ở Silicon Valley, mà còn giải thích vì sao mô hình này vận hành theo một phân phối rất lệch, nơi một vài khoản đầu tư thành công lớn đủ để bù cho rất nhiều thương vụ thất bại. Từ đó, Malaby cho thấy VC không đơn thuần là cấp vốn cho startup, mà còn góp phần định hình cách đổi mới được lựa chọn, nuôi dưỡng và thương mại hóa. Cuốn sách bao quát cả những giai đoạn phát triển của ngành, các nhân vật quan trọng, sự mở rộng ra toàn cầu và những hệ quả xã hội đi kèm. Đây là một tác phẩm vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có giá trị phân tích cho người muốn hiểu cách thế giới công nghệ được tạo ra. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân phối Power Law giải thích vì sao VC phải săn các cú nổ lớn. Trọng tâm của cuốn sách là khái niệm Power Law, tức quy luật mà trong đó phần lớn khoản đầu tư tạo ra rất ít kết quả, còn một số ít thương vụ lại đem về lợi nhuận khổng lồ. Malaby dùng ý tưởng này để giải thích logic cốt lõi của Venture Capital. Khác với đầu tư truyền thống thường tìm sự ổn định và phân tán rủi ro, VC phải chấp nhận tỷ lệ thất bại rất cao để đổi lấy cơ hội, chạm tới những công ty có thể tăng trưởng theo cấp số nhân. Vì vậy, nhà đầu tư mạo hiểm không tìm kiếm các kết quả vừa phải, mà theo đuổi các cơ hội có thể trở thành kỳ lân hoặc xa hơn nữa. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao rất nhiều startup nghe có vẻ phi thực tế vẫn nhận được vốn và vì sao các quỹ VC thường quan tâm mạnh đến tốc độ mở rộng, thị trường đủ lớn và khả năng thắng độc quyền. Power Law cũng là nền tảng để giải thích những quyết định tưởng như mâu thuẫn của ngành, chẳng hạn chấp nhận thất bại hàng loạt nhưng vẫn xem đó là chiến lược hợp lý. Thứ hai, VC không chỉ là tiền, mà là một cấu trúc tổ chức được thiết kế để ra quyết định mạo hiểm. Malaby dành nhiều chú ý cho cách các công ty VC tiến hóa từ những nhà đầu tư cá nhân ban đầu sang các partnership chuyên nghiệp với vốn từ các nhà đầu tư tổ chức. Sự thay đổi này không chỉ là thay đổi về quy mô, mà còn là thay đổi về cơ chế ra quyết định, tuyển dụng nhân tài và phân chia lợi ích. Một quỹ VC phải vừa hấp dẫn được đối tác giỏi, vừa giữ được kỷ luật lựa chọn thương vụ, vừa duy trì mô hình thưởng phạt đủ mạnh để các partner theo đuổi các khoản đầu tư dài hạn. Cuốn sách cho thấy những công ty như Sequoia hay Kleiner Perkins trở thành hình mẫu không chỉ vì họ chọn đúng startup, mà còn vì họ xây dựng được văn hóa tổ chức phù hợp với một ngành mà dự đoán luôn bất định. Từ đó, người đọc thấy rằng thành công của VC không thể tách rời cấu trúc nội bộ của quỹ, cách chia vai trò, cách xử lý kế nhiệm và cách cân bằng giữa trực giác với quy trình. Đây là một điểm rất quan trọng vì nó biến VC từ một câu chuyện về cá nhân thành một câu chuyện về thiết kế thể chế. Thứ ba, Silicon Valley được xây dựng qua mối quan hệ giữa nhà đầu tư, nhà sáng lập và các câu chuyện huyền thoại. Một đóng góp lớn của cuốn sách là bóc tách cách Silicon Valley hình thành không chỉ bằng công nghệ mà bằng mạng lưới vốn, niềm tin và huyền thoại. Malaby mô tả VC như một lực lượng giúp tuyển chọn và phóng đại những nhà sáng lập được xem là có tiềm năng phi thường. Điều này tạo ra một văn hóa đặc biệt, nơi hình ảnh nhà sáng lập thiên tài được đề cao, còn nhà đầu tư đóng vai trò như người mở đường, cố vấn và đôi khi là người hợp thức hóa tham vọng. Tuy nhiên, cuốn sách cũng cho thấy mặt trái của quá trình đó. Khi niềm tin vào những cú thắng lớn trở nên quá mạnh, các công ty có thể nhận được quá nhiều quyền lực quá sớm, dẫn đến chủ quan và sai lầm. Những trường hợp như WeWork hay Uber được nhắc đến như ví dụ cho mặt tối của việc dồn quá nhiều vốn vào một câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ kể về thành công của Silicon Valley, mà còn giải thích cách hệ sinh thái này tạo ra cả sáng tạo lẫn ảo tưởng. Thứ tư, sự toàn cầu hóa của VC cho thấy mô hình Valley được sao chép nhưng không bao giờ lặp lại nguyên si. Cuốn sách mở rộng phạm vi ra ngoài Mỹ để cho thấy Venture Capital đã trở thành một mô hình toàn cầu, nhưng mỗi nơi lại điều chỉnh theo bối cảnh riêng. Malaby đặc biệt chú ý đến Trung Quốc, Ấn Độ, Israel và châu Âu, nơi VC phát triển nhờ kết hợp giữa nguồn vốn, thị trường nội địa, chính sách nhà nước và năng lực khởi nghiệp địa phương. Phần viết về Trung Quốc cho thấy một hệ sinh thái có tốc độ rất nhanh, gắn với thị trường khổng lồ và quan hệ chặt hơn với chính quyền, từ đó tạo ra các công ty có quy mô cạnh tranh với những tên tuổi Mỹ. Điều quan trọng là cuốn sách không mô tả toàn cầu hóa như một bản sao đơn giản của Silicon Valley. Ngược lại, nó nhấn mạnh rằng mô hình VC chỉ phát huy khi được đặt trong một môi trường phù hợp về pháp lý, văn hóa kinh doanh và dòng vốn. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu VC như một công nghệ thể chế có thể di chuyển qua biên giới, nhưng hiệu quả của nó luôn phụ thuộc vào cách địa phương hóa. Cuối cùng, bất bình đẳng và quyền lực thị trường là cái giá đi kèm với mô hình đầu tư vào siêu sao. Malaby không chỉ ca ngợi hiệu quả của Venture Capital, mà còn chỉ ra những hệ quả xã hội của nó. Vì VC phải đặt cược vào số ít cơ hội có khả năng bùng nổ, họ thường có xu hướng tìm những tín hiệu quen thuộc và những hồ sơ sáng lập viên dễ thuyết phục. Điều đó vô hình chung góp phần củng cố thiên lệch giới, chủng tộc và mạng lưới quan hệ, khiến phụ nữ và người thiểu số vẫn bị đại diện thấp trong ngành. Cuốn sách cũng cho thấy, khi một công ty được xem là kỳ lân, nó có thể hấp thụ lượng vốn và ảnh hưởng rất lớn, làm méo mó cạnh tranh và tạo ra sự mất cân đối quyền lực trong nền kinh tế số. Tuy vậy, tác giả không xem đây là lý do để phủ nhận toàn bộ mô hình, mà là lời nhắc rằng đổi mới công nghệ luôn đi cùng phân phối lợi ích không đồng đều. Nhờ vậy người đọc có thêm góc nhìn phê phán, hiểu rằng đầu tư mạo hiểm không chỉ quyết định công ty nào sống sót, mà còn định hình ai có cơ hội tham gia vào tương lai công nghệ. Kết luận, The Power Law phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu cách ngành đầu tư mạo hiểm vận hành và vì sao nó có ảnh hưởng lớn đến công nghệ, kinh tế và văn hóa kinh doanh hiện đại. Nhà sáng lập startup sẽ thấy rõ hơn vì sao VC theo đuổi các khoản cược bất tương xứng và họ đánh giá tiềm năng tăng trưởng như thế nào. Nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và người làm chính sách cũng sẽ nhận được một bức tranh sâu về cơ chế thể chế, cấu trúc quỹ và tác động lan tỏa của vốn mạo hiểm. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách cùng chủ đề là nó không chỉ kể lịch sử Silicon Valley, mà còn kết hợp điều tra báo chí, phân tích kinh tế và chân dung nhân vật để giải thích cả thành công lẫn sai lầm của ngành. Malaby viết với tầm nhìn rộng, bao quát từ những quỹ lớn ở Mỹ đến sự trỗi dậy của VC ở Trung Quốc và các thị trường khác, nên cuốn sách không bị giới hạn trong một vùng địa lý hay một nhóm nhân vật. Đây là một tác phẩm đặc biệt hữu ích cho những ai muốn hiểu không chỉ startup nào thắng, mà vì sao cả hệ sinh thái đổi mới lại được tạo ra theo cách đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Sebastian Malaby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!